Thy Lord the Calendum Tantarovan, Jesu Gantai Lam Prongyan, Vadon Bin Lam Chakum Nyau Tavui Ha, Nai Tuatai Lam Ngai Mungui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ Đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ Đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Tìm hiểu sách Luca trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là Bài cầu nguyện mẫu của Chúa Giêsu. Thưa quý vị, sách Luca đoạn 11 từ câu 1 đến câu 4 chép lời của bài cầu nguyện mẫu do chính Chúa Giêsu dạy cho các môn đồ và cho các cơ đốc nhân như sau. Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói, lạy cha chúng con ở trên trời, danh cha được thánh, nước cha được đến, ý cha được nên, ở đất như ở trời, xin cho chúng con lương thực đủ dùng hằng ngày, xin tha tội cho chúng con, vì chúng con cũng sẽ tha cho kẻ phạm đến chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, xin cứu chúng con ra khỏi điều ác. Lời giải thích cho các điều Đức Chúa Giêsu đề cập ở trên là chữ cha là cách Đức Chúa Giêsu triều mến gọi Đức Chúa Trời. Ngài diễn tả cha thiên thượng được ghi lại 170 lần trong cả 4 sách phúc âm. Khi chúng ta gọi Đức Chúa Trời là cha, chúng ta nhìn nhận Ngài là một người mà chúng ta có thể có mối tương quan như chúng ta có tương quan với cha chúng ta. Giang. Đức Chúa Trời là thật, là thân thiết, là yêu thương và ân cần như một người cha, thương yêu bằng xương bằng thịt. Nhưng hơn nữa, Ngài là cha ở nơi thiên đàng, nên Ngài khác với người cha nơi hạ giới. Vì Ngài toàn năng, toàn tri, Ngài ở khắp mọi nơi và Ngài hoàn toàn thánh khiết. Tiếng cha ở trên trời sẽ mãi mãi là sự nhắc nhở cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời vừa là thánh mà cũng vừa gần gũi với chúng ta, con người. Danh cha được thánh ở đây có nghĩa là một lần nữa chúng ta nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời là thánh. Những ai xưng mình theo Chúa thì phải giữ cho danh Ngài được tốt lành bởi lời nói hay việc làm của mình. Xưng mình theo Chúa mà vẫn làm những tội lỗi thì chúng ta đã làm ô danh Chúa. Nước cha được đến. Các sách phúc âm nhắc đến ngôi nước hay vương quốc của Đức Chúa Trời hơn trăm lần. Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian để bày tỏ sự thật về một vương quốc của ân điển tại thế gian và vương quốc nơi vinh quang của Thiên Chúa ngự trị tại thiên đàng. Cả hai đều có thật. Nếu không bước vào vương quốc thứ nhất thì sẽ chẳng có cơ hội bước vào vương quốc thứ hai. Nên cứu Chúa, kỳ vọng là các môn đồ của Ngài sẽ biết thế nào là vương quốc của ân điển khi họ trông đợi bước vào thiên đàng. Ý Cha được nên ở đất cũng như ở trời, có nghĩa là thiên đàng là nơi thánh ý Đức Chúa Trời được vâng phục. Đức Chúa Giêsu công nhận điều ấy và Ngài hy vọng nơi trần giới cũng có sự vâng phục ý Đức Chúa Trời như vậy. Khởi đầu là từ mỗi cá nhân con người quyết lòng vâng phục ý Chúa. Xin cho chúng con lương thực đủ dùng hằng ngày. Lời cầu xin này của chúng ta, dù mình còn là đứa trẻ hay là một triệu phú, lời cầu xin ấy nói lên sự tùy thuộc của sự sống chúng ta nơi Đức Chúa Trời và sự xưng nhận lòng tin tưởng của chúng ta đặt nơi Ngài. Lời kêu xin của chúng ta dựa vào ý thức rằng Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi điều. Ngài là đấng tạo hóa. Trong Ngài chúng ta sống, cử động và có sự sống, như sách Thi Thiên đoạn 100 câu 3 chép. Chính Ngài đã dựng nên chúng ta. Xin Cha tha tội lỗi cho chúng con, trong Luca đoạn 11 câu 4. Tha thứ là trọng tâm của phúc âm. Nếu không có sự tha thứ của Đức Chúa Trời thì chẳng hề có chương trình cứu chuộc. Những ai đã cảm hội được sự tha thứ của Đức Chúa Trời đối với mình thì phải thật lòng tha lỗi cho người đã nghịch cùng chúng ta. Câu "như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con" có nghĩa là sự chúng ta được Chúa tha thứ, được đứng trong hàng ngũ của những người đã nhận lãnh được ân điển, thì chúng ta phải luôn luôn bày tỏ tình yêu thương, tha thứ của Ngài cũng như của chúng ta, thông qua việc chúng ta bày tỏ tình yêu thương, sự tha thứ cho những ai có thể đã không có tử tế, đã không đối xử tốt với mình. Xin chớ cho chúng con vào sự cám dỗ, nhưng hãy cứu chúng con ra khỏi điều ác. Có hai sự kiện được ghi nhận ở đây. Sự cám dỗ có nghĩa là một tiến trình đến từ phía đối lập, có thể đưa ta đến một kết quả tốt hoặc xấu. Và sự cám dỗ đôi khi cũng có thể là một dụng cụ dùng cho sự thử thách. Nhưng nếu chúng ta để sự cám dỗ chiến thắng mình thì chúng ta phạm tội đối với Chúa. Khi nào vì sự cám dỗ quá sức mình, chúng ta có thể kêu cầu sự trợ giúp của Chúa. Ngài sẽ thêm sức cho để chúng ta có được sức mạnh về tâm linh, có thể chống trả được sức mạnh của sự cám dỗ ấy. Và tất cả những điều này được nhắc nhở rằng cho chúng ta khi chúng ta hằng ngày dâng lên lời cầu nguyện cho Thiên Chúa. Đó là ý muốn tốt lành của Đức Chúa Giêsu khi Ngài dạy cho các môn đồ mình và cho hậu thế bài cầu nguyện mẫu đơn sơ nhưng đầy quyền phép của Chúa vậy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta suy nghiệm về đề tài nguồn sự sống. Thưa quý vị, một bác sĩ nổi tiếng đã có lần đã nói rằng nếu muốn sống, hãy chăm sóc quả tim của bạn. Lời cảnh báo này khiến cho chúng ta quan tâm đến nguồn của sự sống. Vì một khi quả tim trục trặc, con người đã phải chới với. Và nếu quả tim ngưng làm việc thì các nguồn sự sống cũng chấm dứt. Tâm lý học và thần đạo của Thánh Kinh Cựu Ước cho rằng quả tim là trung khu của cơ thể con người. Còn cơ thể học thì cho rằng quả tim là một cơ quan trọng yếu trong thân xác con người và đã được nói đến 822 lần. Trong số đó có 204 lần nói về hành vi của trí năng hay là đời sống tư tưởng. Trong Phúc Âm Cựu Ước, sách Châm Ngôn đoạn 23 câu 7 có chép rằng: hán tưởng trong lòng thế nào thì quả thế ấy. Và tập ngữ Việt Nam chúng ta cũng có câu: miệng nói ra, dạ làm chứng. Vua Salomon đã cảnh báo rằng khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Phúc Âm Cựu Ước Châm Ngôn đoạn 4 câu 23. Các nguồn sự sống do nơi quả tim cung cấp, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Tư tưởng của con người là sản phẩm do chính tấm lòng mà có. Cho nên Pascal có xác nhận rằng tất cả phẩm giá con người đều do nơi tư tưởng. Vậy ta nên trao dồi tư tưởng cho đứng đắn. Đức Chúa Trời đã tạo nên trong chúng ta một tấm lòng, một quả tim để suy nghĩ, để sản xuất tư tưởng tình cảm, yêu thương, chính lý công bằng và để hành động. Với giác quan này, Đức Chúa Trời đã dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài. Về điểm này, Pascal đã bình luận rằng người ta chẳng qua là một cây sậy yếu ớt chất trong tạo vật, nhưng là một cây sậy suy tưởng, không cần phải huy động cả hoàng vũ trang bị mới đập nát nó được. Một tí hơi, một giọt nước cũng đủ làm cho nó chết. Nhưng khi vũ trụ tiêu diệt được con người vẫn còn cao thượng hơn vũ trụ. Vì con người chết thì biết rằng mình chết, mà vũ trụ có hơn người đi nữa, vũ trụ có biết chi đâu. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta phải ân cần chăm sóc quả tim về sức khỏe, nhất là về những tác động của nó. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết. Châm Ngôn đoạn 4 câu 23 phần A. Ảnh hưởng của đời sống tư tưởng rất quan trọng vô cùng. Tasqueray đã nhận định rằng gieo một ý nghĩ thì gạt một lời nói, gieo một lời nói gạt một hành động, gieo một hành động gạt một thói quen, gieo một thói quen gạt một đặc tính, gieo một đặc tính gạt một định mệnh. Bởi vậy cho nên tấm lòng nảy sinh tư tưởng, và tính tư tưởng nảy sinh lời nói và hành động. Revere bảo rằng lời nói là y phục của tư tưởng. Còn ca dao Việt Nam chúng ta thường nói: vàng thì thử lửa thử than, chuông keo thử tiếng, người ngoan thử lời. Còn học giả E. Y. D. Ville thì bảo rằng kẻ thông thái có cái miệng ở trong trái tim, còn người ngu xuẩn thì có trái tim trong cái miệng. Đức Chúa Giêsu phán: nhưng điều gì miệng nói ra phát xuất từ trong lòng, vì từ trong lòng sanh ra những tư tưởng gian ác, sát nhân, ngoại tình, gian dâm, trộm cướp, chứng gian và phỉ báng. Thánh Kinh Tân Ước Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 18 và câu 19. Tư tưởng và hành động của một trái tim xác thịt có khuynh hướng tương phản chống nghịch nhau. Cho nên trong Thánh Kinh Tân Ước, Thánh đồ Phaolô đã ghi nhận rằng: vả chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng, nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Vì tôi không hiểu điều mình làm, tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. Bây giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Và tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi. Bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn. Vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Roma đoạn 7, câu 14 đến câu thứ 19. Có người kia phải đi ngang qua một khu rừng. Ông trông thấy một con khỉ sắp tấn công ông. Gọi con khỉ, và ngạc nhiên thay, con khỉ ngoan ngoãn đến gần ông. Ông nói với con khỉ rằng, khỉ vốn là thủy tổ của loài người, và ông khẳng quản làm bạn với khỉ. Với điệu bộ hiền lành, ông kết bạn với khỉ rất là nhanh. Ông ta chỉ muốn lợi dụng con khỉ để đốt thời gian trong khi ông đi xuyên qua rừng. Bất ngờ thay, một con sư tử xuất hiện trước mặt họ. Khỉ chạy, và người chạy theo khỉ để thoát thân. Họ tìm được cây to lớn, rồi cả người lẫn khỉ trèo lên cây. Con sư tử rượt theo và đi xung quanh gốc cây gầm gừ, chờ khỉ và người xuống thì sẽ làm mồi. Nhưng khỉ và người nhất định ở trên cây. Sư tử cũng kiên trì chờ đợi. Đến lúc khỉ và người quá mệt mỏi, nên chia nhau thay phiên, kẻ ngủ người gác. Người ngủ trước trong lúc khỉ canh gác, và đến lúc khỉ ngủ thì người canh gác. Khi con khỉ vừa ngủ thiếp đi, thì người bắt đầu nghĩ ngợi rằng, nếu ông ta xô con khỉ rớt xuống, thì sư tử sẽ vồ lấy mồi, và sư tử hứa sẽ tha cho ông. Tư tưởng này liền biến thành hành động. Ông bàn xô con khỉ rất mạnh. Con khỉ đang ngủ, nhưng cũng nhanh nhẹn lắm. Nó bàn đưa lấy các nhành cây và trở về lại chỗ cũ. Khỉ không nói một lời nào cả, đi ngủ tiếp coi như không có điều gì đã xảy ra. Sáng hôm sau, khỉ dẫn người thoát khỏi sư tử, và khi đi đến một nơi được bình yên trống vắng rồi, con khỉ mới thỉnh nguyện con người một điều đặc biệt là xin đừng khẳng định rằng loài khỉ là thủy tổ của loài người. Người mới hỏi lý do tại sao vậy. Thì con khỉ nói rằng vì con người mà không nhân hậu là kém loài thú. Kể câu chuyện này làm cho tôi nhớ lời của Chúa phán ở trong Phúc Âm Cựu Ước, sách Giê-rê-mi đoạn 17 câu thứ 9 rằng, lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Thưa quý vị và các bạn thân mến, phải nhờ ơn Chúa kiểm soát tư tưởng và hành động ở trong cuộc đời của chúng ta. Cái bí quyết để kiểm soát tư tưởng và hành động một cách có hiệu năng nhất là bác hết các ý tưởng để vâng phục đấng cứu thế. Đó là sự tuyên xưng của thánh đồ Phaolô trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 16 câu 5. Bác hết các tư tưởng của anh chị em đặng vâng phục đấng Christ. Có một cụ già kia nghèo, nhưng bà cụ có một bí quyết sống hồn nhiên phúc hạnh. Người ta hỏi bà nói như thế nào? Bà nói rằng ý muốn của Chúa là ý muốn của tôi. Điều gì đẹp lòng Chúa cũng đẹp lòng tôi. Vâng, hỡi các tín nhân cơ đốc, ý muốn của Chúa có phải là ý muốn của quý vị chăng? Điều gì, thưa quý vị và các bạn thân mến, ý chí và tư tưởng phải chủ động trong cái tinh thần tích cực. Ở đây ta hãy nghe lời của Chúa phán dạy trong sách Philip đoạn 4 câu thứ 8 rằng: Hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Trong lời Chúa phán giải đây, chúng ta thấy có bốn thành phần khác nhau. Tâm linh thì phải chân thật, đáng tôn. Còn đạo đức thì phải công bình, thanh sạch. Về văn hóa thì phải yêu chuộng, có tiếng tốt. Và thực hành có nhân đức đáng khen. Trong tất cả những kỹ nghệ gia lớn của Hoa Kỳ đã góp phần trong việc phát triển nền kỹ nghệ nước này, không ai có cuộc đời ly kỳ hơn ông Walter Chrysler. Chrysler khởi đầu là một người thợ máy tại một trạm thiết lộ ở Salt Lake City, tiểu bang Utah. Nhờ số tiền lương, ông để dành dụm được hơn 4.000 Mỹ Kim, mà với số tiền đó, ông định dùng làm vốn liếng để tự thăng tiến trong công việc. Ông xem xét thận trọng chung quanh, ông thấy rằng việc kinh doanh xe hơi là một kỹ nghệ đang lên. Vì thế, ông quyết định dấn thân vào lĩnh vực đó. Công việc khởi đầu của ông ở trong ngành kỹ nghệ là một chuyện vừa có vẻ hài hước, vừa có vẻ tiểu thuyết. Bước đầu của ông đã khiến cho bạn bè ông hoảng hốt và những người ở cùng xóm của ông rất là ngạc nhiên, vì ông đã dám dốc đổ hết túi tiền của ông vào một chiếc xe. Khi chiếc xe ông mua về tới Salt Lake City, thì ông còn làm cho bạn bè của ông kinh ngạc hơn nữa bằng cách là lần lượt tháo rời chiếc xe ra từng mảnh, lấy phần nọ đến phần kia, cho đến khi ông bày biện la liệt khắp cả cửa tiệm từng mảnh của chiếc xe. Đoạn ông lại bắt đầu rót từng phần vào với nhau. Ông làm đi làm lại cuộc giải phẫu này nhiều lần đến nỗi một vài người bạn cho ông bị mất trí. Ông đang tập cho đầu óc của ông trở thành đầu óc máy móc. Đầu óc bừng bừng một quyết tâm. Ông xem xét tỉ mỉ từng chi tiết của chiếc xe. Sau khi đã thông suốt bằng việc tháo rắp, ông đã biết được tất cả những bí ẩn hay cũng như những yếu điểm xấu của nó. Từ cái kinh nghiệm đó, ông bắt đầu vẽ kiểu những chiếc xe gồm toàn những điểm tốt và loại bỏ tất cả những điểm bất lợi. Ông thực hiện công việc hoàn toàn đến nỗi khi những chiếc xe Chrysler bắt đầu có mặt ở trên thị trường, chúng đã khiến người ta nghĩ rằng kỹ nghệ xe hơi đã đạt tới tột đỉnh. Thưa quý vị và các bạn thân mến, sự thành công của ông Walter Chrysler đã bắt đầu từ tư tưởng suy xét thận trọng ở trong lòng và dẫn đến hành động trong một tư thế kiên trì nhẫn nại trong công việc. Cũng một thế ấy, nếu chúng ta ý thức được rằng các nguồn sự sống do tác động ở trong lòng mà ra, chúng ta phải ăn cần chăm sóc và kiểm soát tư tưởng, ý nghĩ để chúng ta có đời sống tâm linh chân thật và đáng tôn, có đời sống đạo đức công bình và thanh sạch trong Chúa Giêsu cứu thế, yêu chuộng những điều có tiếng tốt và đáng khen, và sống một cuộc đời nhân đức trọng nể. Bí quyết để chúng ta có thể làm được điều đó là hãy dâng tấm lòng của chúng ta cho Chúa. Như lời Ngài đã phán dạy: Hỡi con, hãy dâng lòng con cho ta, và mắt con khá ưng đẹp đường lối của ta.
Lòng ướt mong, lòng ướt mong, từ đáy tim con xin vang lên lòng ước mong làm thế. lối đi đưa sáng soi. Cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý cha, cầu xin Chúa dẫn lối mọi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời. Dù dòng tố sóng gió thay rời, con vẫn tin.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.